Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư mùng 6 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng y Adrianus Simonis, nguyên tổng giám mục Utrecht, về hiện tình giáo hội Công giáo tại Hòa Lan. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Minh Tâm trình bày, liều thuốc thần diệu giữ vững hôn nhân, tha thứ và mãi mãi tha thứ cho nhau. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Đức Giêsu con Thiên Chúa là người. Bây giờ kính mời quý vị nghe Kim Loan và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, trong năm vừa qua, có ít nhất 2.200.000 tín hữu tham dự các cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Phủ Giáo Hoàng đã công bố con số trên đây dựa trên số vé chính thức mà cơ quan này phát ra cho các tín hữu. Và con số phỏng chừng về các tín hữu tham dự các buổi đọc kinh truyền tin và các buổi lễ của Đức Thánh Cha tại đền thờ ở Roma. Trong thực tế, con số này có thể nhiều hơn, xét vì có nhiều tín hữu dự các buổi tiếp kiến ngoài trời của Đức Thánh Cha mà không xin vé. Ngoài ra, các con số đó không kể các tín hữu gặp gỡ Đức Thánh Cha trong các cuộc viếng thăm tại Italia, như đền Thánh Pio ở San Giovanni Rotondo, vùng động đất ở Abruzzo, thành phố Viterbo, giáo phận Brescia.
Jakarta, trong năm 2009 vừa qua, tại Indonesia, có 92 vụ tấn công và bạo hành vì lý do tôn giáo, chống các thánh đường và các nhóm tôn giáo thiểu số. Con số này cho thấy có sự giảm bớt đáng kể so với 232 vụ tấn công trong năm 2008 trước đó. Báo chí Indonesia ra ngày mùng 4 tháng Giêng vừa qua đưa tin trên đây, trích thuật thông báo của Viện Wahid. Tuy nhiên, bà Yeni Wahid, giám đốc viện này, cảnh giác dân chúng đừng có ảo tưởng về an ninh. Lý do vì tình trạng bất bao dung về tôn giáo vẫn còn là một vấn đề tại Indonesia. Theo Viện Wahid, nguyên do chính của sự giảm bớt bạo lực chống các nhóm tôn giáo thiểu số là cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội tại Indonesia trong năm vừa qua. Các cuộc tranh luận về những đề tài chính trị đã đẩy lui các vấn đề tôn giáo vào hậu trường. Thêm vào đó, cảnh sát gia tăng các biện pháp chống lại thủ phạm những vụ tấn công và bạo động. Viện Wahid chuyên cổ võ một thứ Hồi giáo ôn hòa tại Indonesia. Viện này tố giác thành trì của các nhóm bất bao dung về tôn giáo, mạnh nhất là tại đảo Java, là đảo lớn và giàu nhất nước này. Tiếp đến là đảo Tây Java. Tại đảo này có những trào lưu ghét bỏ các tín hữu Kitô và người Do Thái.
Berlin, Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, bà Angela Merkel, cảm ơn và ủng hộ các thiếu nhi Công giáo tham gia chiến dịch Ba Vua, dấn thân trợ giúp các trẻ em nghèo tại các nơi. Trong những ngày này, từ ngày 29 tháng 12 đến mùng 6 tháng Giêng hôm nay, nửa triệu thiếu nhi Công giáo trên toàn nước Đức mặc y phục như Ba Vua, đến các tư gia hát thánh ca và quyên tiền làm việc nghĩa. Các em được gọi là các ca sĩ ngôi sao. Sáng ngày 4 tháng Giêng vừa qua, 108 thiếu nhi đại diện 27 giáo phận đã đến thăm bà Thủ tướng Merkel và hát thánh ca. Trong dịp này, bà cho biết chính phủ Đức muốn góp phần cải tiến cuộc sống của các trẻ em nghèo trên thế giới. Bà cũng nói rằng sức mạnh của xác tín được tăng trưởng nhờ tình hiệp thông, và chỉ như thế người ta mới đạt được các mục đích mong muốn. Chủ tịch mãn nhiệm của Hội Nhi đồng Truyền giáo, Winfried Bin, nói rằng các ca sĩ ngôi sao kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị mở ra những con đường mới cho các trẻ em và thế giới của các em. Những con đường này liên hệ tới vấn đề giáo dục, bảo vệ môi sinh, chính sách kinh tế và tài chính. Từ khi được Hội Nhi đồng Truyền giáo và Liên đoàn Giới trẻ Công giáo Đức phát động hồi năm 1959 đến nay, Chiến dịch lễ ba vua đã quyên góp được hơn 650 triệu euro để tài trợ các dự án giúp các trẻ em nghèo tại nhiều nơi trên thế giới. Trong chiến dịch năm ngoái, các em quyên được gần 40 triệu euro. Ngày 6 tháng Giêng hôm nay, một phái đoàn các em sẽ viếng thăm Tổng thống Horst Köhler tại lâu đài Ben-Lewy, là phủ Tổng thống Đức ở Berlin. Thứ Tư tuần trước, 30 tháng 12, phái đoàn 44 em ca sĩ ngôi sao đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican.
Istanbul, Ban Tôn giáo của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ việc mở lại nhà thờ Thánh Phaolô ở thành phố Tarso, quê hương của Thánh Nhân. Thánh đường này ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ đã bị biến thành viện bảo tàng. Trong năm Thánh Phaolô, Thánh đường đã được mở lại cho các tín hữu hành hương, hành lễ, nhưng sau đó đã trở lại tình trạng như trước, mặc dù các vị lãnh đạo công giáo tại Thổ và Đức mạnh mẽ yêu cầu tiếp tục mở cửa Thánh đường này cho các lễ nghi phụng tử. Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ ra ngày 4 tháng Giêng vừa qua cho biết, trưởng ban tôn giáo chính phủ, ông Ali Bagdakoglu đã bày tỏ lập trường trên đây và chuyển đến các cơ quan trách nhiệm của chính phủ Thổ. Ông nói, tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng như trên thế giới, tinh thần bao dung về tôn giáo đã bị lơ là. Thổ Nhĩ Kỳ cần chứng tỏ mình tôn trọng tự do tôn giáo và loại trừ những thiếu sót trong lĩnh vực này. Theo ông, nếu có một cộng đồng Kitô tại một nơi nào đó muốn thiết lập một thánh đường, thì chúng ta cần phải giúp đỡ họ. Điều này cũng phải được áp dụng cho nhà thờ Thánh Phaolô ở Tarso. Về vấn đề thần học viện của chính thống giáo tại đảo Kalki bị đóng cửa hồi thập niên 1970, ông Ali Bardakoglu cho rằng điều này cũng có thể được giải quyết trong khuôn khổ tự do tôn giáo. Trong khi đó, Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan của Thổ nói rằng việc mở cửa lại thần học viện Kalki tùy thuộc sự cải tiến tình trạng của dân Thổ Nhĩ Kỳ thiểu số tại Hy Lạp. Đức Thượng phụ Bartholomaios I của chính thống Constantinople đã nhiều lần yêu cầu chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho mở cửa lại thần học viện Kalki và nói rằng việc đóng cửa như thế đe dọa sự sống còn của tòa thượng phụ và giáo hội chính thống tại nước này, vì giáo hội sẽ không còn hàng giáo sĩ nữa. Chính phủ Thổ buộc các giáo sĩ chính thống phải là người có quốc tịch Thổ, nên không thể đưa các giáo sĩ từ nơi khác tới.
Lima, Đức Hồng Y Juan Luis Cipriani, Tổng giáo mục giáo phận Lima, thủ đô Peru, kêu gọi các ứng cử viên các cuộc tuyển cử sắp tới hãy tỏ ra minh bạch trong chương trình hoạt động và quan tâm nhiều hơn đến việc giáo dục các gia đình. Lên tiếng hôm 2 tháng Giêng vừa qua trong chương trình phát thanh đối thoại về đức tin, Đức Hồng Y Cipriani nhận định rằng nhiều ứng cử viên tỏ ra quan tâm đến việc cung cấp điện nước và làm sao để dân kiếm tiền nhiều hơn, nhưng ít người tỏ ra quan tâm đến điều mà người dân Peru mong muốn. Đó là được những người con lành mạnh và có nhiều thời giờ hơn cho gia đình. Các ứng cử viên cần tỏ ra chú ý hơn đến việc giáo dục của gia đình. Trước đó, trong thánh lễ đầu năm dương lịch, Đức Hồng Y Cipriani kêu gọi mọi người, trong năm mới, cần hiểu rõ, bảo vệ và đối xử thích hợp hơn đối với một hồng ân tuyệt vời là gia đình. Giữa lúc gia đình đang phải trải qua một thách đố cam go trên thế giới, đó là những cuộc tấn công lòng chung thủy giữa vợ chồng với nhau. Đức Hồng Y nói, chúng ta cần bảo vệ cung thánh gia đình, cần giúp cho cuộc sống của vợ chồng bền vững hơn. Trong ý hướng đó, tôi kêu gọi các bậc cha mẹ hãy hăng hái chu toàn trách nhiệm là những người giáo dục đầu tiên cho con cái.
Roma, hôm qua 5 tháng Giêng, cuộc hội thảo toàn quốc Italia về ơn gọi đã kết thúc sau 3 ngày tiến hành tại Roma về đề tài trong lều chứng tá những người kể lại ơn gọi. Hội nghị trình bày những ưu tiên và nội dung việc mục vụ ơn gọi trong bối cảnh năm linh mục. Qua những suy tư về kinh thánh, thần học, sư phạm và kinh nghiệm, hội nghị đi trước và chuẩn bị cho ngày Thế giới cầu cho ơn gọi sẽ được cử hành vào Chủ nhật 25 tháng 4 tới đây về chủ đề Tôi có một tin vui, tôi đã gặp người. Tham dự hội nghị ở Roma có các vị giám đốc trung tâm ơn gọi miền và giáo phận Italia, các vị đặc trách linh hoạt ơn gọi của các dòng tu, các vị giám đốc và giảng huấn tại các chủng viện, cùng với một số đại diện chủng sinh, tập sinh và các vị đào tạo. Đức cha Italo Castellani, Tổng giám mục giáo phận Luca kiêm Chủ tịch Ủy ban Giám mục Italia về giáo sĩ và tu sĩ đã chào mừng các tham dự viên. Trong số các bài thuyết trình trong ba ngày hội nghị, đặc biệt Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia đã trình bày về đề tài Chứng tá khơi dậy ơn gọi. Hôm 4 tháng Giêng, Đức Hồng Y Claudio Umbes, dòng Francisco, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đã đến chủ sự thánh lễ khai mạc cho các tham dự viên.
Vatican. Trong những ngày này, từ 4 đến 8 tháng Giêng, một cuộc gặp gỡ các linh mục Úc và Mỹ đang tiến hành tại nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican nhân dịp năm linh mục. Các tham dự viên suy tư chung về những đề tài như căn tính sứ vụ linh mục, những khía cạnh phụng vụ và ngôn ngữ đặc điểm của nghi lễ Latin, đặc biệt là bản dịch mới sách lễ Roma. Cuộc gặp gỡ do các hiệp hội giáo sĩ Công giáo Úc và Mỹ tổ chức. Các nhóm này được thành lập với mục đích thăng tiến việc thường huấn về tu đức, thần học, mục vụ và nhân bản cho hàng giáo sĩ trong khuôn khổ các cuộc trao đổi huynh đệ. Đặc biệt trong năm linh mục, các hiệp hội này quyết định tổ chức một cuộc gặp gỡ chung lần đầu tiên để chia sẻ những giờ phút cầu nguyện và suy tư về những vấn đề của linh mục, các kinh nghiệm và dự phóng, cũng như những đường hướng cho tương lai. Trong số các diễn giả tại cuộc gặp gỡ có Đức ông Guido Marini, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha, một số giáo sư thuộc các đại học giáo hoàng ở Roma. Sáng ngày lễ hiển linh hôm nay, 6 tháng Giêng, các tham dự viên sẽ tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô. Sau cùng, trong ngày bế mạc 8 tháng Giêng, các linh mục và phó tế sẽ hành hương tại thị trấn Bagnoregio, quê hương của Thánh Bonaventura, theo lời mời gọi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đưa ra trong cuộc hành hương tại đây ngày 6 tháng 9 năm ngoái. Ngài nói: "Trong năm linh mục này, tôi đặc biệt mời gọi các linh mục hãy học hỏi với Thánh Bonaventura, vị đại tiến sĩ của giáo hội, để đào sâu giáo huấn của Ngài về sự khôn ngoan bắt nguồn từ nơi Chúa Kitô."
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Adrianus Simonis, nguyên Tổng giám mục Utrecht, về hiện tình giáo hội Công giáo tại Hòa Lan. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ mấy thập niên qua, Hòa Lan vẫn nổi tiếng là một trong các quốc gia tục hóa nhất Âu Châu. Nhưng trong lịch sử Kitô oai hùng của mình, Hòa Lan đã là một trong các quốc gia Kitô gửi nhiều thừa sai đi truyền giáo đó đây trên thế giới. Và cho tới thời đệ nhị thế chiến, Hòa Lan đã là một quốc gia Kitô có đa số dân theo Công giáo và Tin lành. Tuy nhiên, cuộc sống vật chất sung túc và phong trào tục hóa lan tràn đã khiến cho tín hữu nước này cũng dần dần đánh mất đi căn tính và đức tin Kitô của mình. Theo các thống kê mới nhất hiện nay, chỉ còn 7% tín hữu Công giáo tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật và chỉ có 16% trẻ em được rửa tội. Hòa Lan đã là quốc gia đi tiên phong trong việc chấp nhận luật trợ tử và hôn nhân giữa những người đồng phái. Linh mục Wim Peters, giáo sư dạy tại Đại chủng viện Haarlem Amsterdam cho biết, giáo hội Hòa Lan đã bị khủng hoảng ngay từ hồi thập niên 1950. Thế hệ của thập niên đó đã ra đi mà quên giáo dục con cái của mình. Vào năm 1964, việc dạy môn tôn giáo bị hủy bỏ trong các trường học. Và thế là hai thế hệ dân Hòa Lan cũng quên đi mẫu tự Kitô giáo. Đến độ hiện nay, theo một cuộc điều tra mới đây, có tới 58% người dân không còn biết ý nghĩa chính xác của ngày lễ Giáng sinh nữa. Cha Wim Peters cũng cho biết số các linh mục được truyền chức giảm sút vào cuối thập niên 1960 và năm 1968 đã không có tân linh mục nào. Theo cha, nếu tín hữu Kitô đã sống đạo thì sẽ không có gì phải sợ hãi đối với tín hữu hồi. Nhưng xem ra ngày nay, người dân Hòa Lan sợ hãi mọi sự, sợ có con và sợ người di cư. 2/3 tổng số dân Hòa Lan cho rằng có quá đông người di cư. Trong một vùng ngoại ô tại Amsterdam như vùng Slotervaart, chỉ có người hồi di cư và không có một gia đình người Hòa Lan nào, vì họ đã bỏ đi nơi khác hết. Tại Rotterdam, số người Hồi còn cao hơn nữa, và thị trưởng là một người Hồi. Tuy vụ ám sát hai ông Van Gogh và Fortuyn đã làm rúng động người dân Hòa Lan, và cũng có một vài imam theo khuynh hướng quá khích, nhưng nói chung đa số người di cư gốc Hồi giáo chỉ muốn làm việc và sống trong hòa bình.
Hòa Lan có 16 triệu dân, với khoảng 1,8 triệu người di cư phân nửa là người Hồi giáo. Chỉ nội tại Amsterdam có tới 20 đền thờ Hồi giáo, 41% tổng số dân tuyên bố mình không tin vào tôn giáo nào. Tín hữu Công giáo chiếm 31% và tín hữu Tin lành chiếm 20%. Theo truyền thống, tín hữu Tin lành sống tại miền Bắc và tín hữu Công giáo sống tại miền Nam. Tình trạng sống đạo giảm sút và sự kiện thiếu ơn gọi khiến cho giáo hội Công giáo đã phải bán đi hàng trăm nhà thờ. Tín hữu không sống đạo nên cũng không có ai đóng góp để giáo hội có thể trang trải các chi phí cần thiết. Các nhà thờ này thường được xây rất chắc chắn, nên người ta chỉ sửa sang lại bên trong và biến thành các chung cư hay viện bảo tàng hoặc hàng quán. Điển hình như nhà thờ Nieuwekerk tại Amsterdam, nơi xưa kia các vua Hòa Lan được phong vương, nay là viện bảo tàng. Đức cha Josep Pung, giám mục Haarlem Amsterdam cho biết tình hình hiện nay cũng có dấu hiệu thay đổi theo hướng tích cực, vì đại chủng viện có 45 chủng sinh theo học. Hiện nay trên toàn nước mỗi năm có 15 tân linh mục được thụ phong và mức độ này tương đối ổn định. Trong giáo phận này, hàng năm cũng có mấy trăm người lớn xin nhập đạo và được rửa tội. Theo đức cha, đây cũng có thể là hiệu quả sự trống rỗng tâm linh của người dân. Nhưng giáo hội ở trong tình trạng truyền giáo, phải bắt đầu lại từ đầu. Giáo phận cũng đang thành lập các trung tâm truyền giáo trong các tu viện nằm bên ngoài thành phố để đáp ứng nhu cầu của những người muốn tái khám phá ra đức tin Kitô. Trường Công giáo tại Haarlem hiện nay không đủ chỗ để tiếp nhận các học sinh. Tuy cha mẹ không sống đạo nhưng họ vẫn cảm thấy vẻ đẹp của Kitô giáo, nên ước mong cho con cái của họ nhận lãnh được điều gì đó. Khi dạo chơi trong thành phố Amsterdam đầy ánh sáng, người ta nhận thấy các hàng quán được trang hoàng rất lộng lẫy, với các cây Giáng sinh khắp nơi, đặc biệt là cây Giáng sinh khổng lồ tại quảng trường Dam, nhưng rất hiếm hang đá, ngoại trừ một hang đá nhỏ xíu trong các phòng của tổ chức đạo binh cứu độ ở nhà ga xe lửa, trung ương Amsterdam. Linh mục Vin Bister nói, mặc dù tình hình tôn giáo Hòa Lan tiêu cực như thế, nhưng câu hỏi liên quan tới niềm hạnh phúc và về Thiên Chúa vẫn luôn luôn ở trong trái tim con người. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Y Adrianus Simonis, Nguyên Tổng Giám mục Utrecht về hiện tình giáo hội Công giáo tại Hòa Lan. Đức Hồng Y Simonis năm nay 78 tuổi, là một cây cổ thụ của giáo hội Công giáo Hòa Lan và là người được tín hữu và dân chúng rất thương mến, kể cả những người Hồi giáo. Thưa Đức Hồng Y Simonis, tình hình giáo hội Công giáo tại Hòa Lan hiện nay ra sao? Xem ra Đức Hồng Y không lạc quan lắm. Tại sao vậy, thưa Đức Hồng Y?
Vâng, đúng thế. Có lẽ các dấu chỉ cho thấy một khuynh hướng mới, nhưng đây chỉ là các con số nhỏ nhoi. Con số lớn 58% trên tổng số 16 triệu dân Hòa Lan không còn biết ý nghĩa chính xác của lễ Giáng sinh là gì nữa, thì vẫn còn đó. Và có người khi nhìn vào Hòa Lan thì lo âu, vì thấy có nhiều đền thờ Hồi giáo. Tôi có thể hiểu được ưu tư của họ, nhưng vấn đề đích thật trong đất nước này đã bắt đầu từ trước khi có phong trào di cư của các sắc dân khác vào Hòa Lan. Đó là chúng tôi đã đánh mất đi căn cước Kitô của mình. Nếu căn cước Kitô đã mạnh mẽ, chúng tôi sẽ không sợ hãi người Hồi giáo. Vâng, tại Hòa Lan có vấn đề của một khuynh hướng Hồi giáo quá khích, nhưng đa số các người di cư Hồi không theo khuynh hướng quá khích này. Điều khiến cho tôi lo âu nơi các thế hệ trẻ không phải là phong trào quá khích, mà là sự lan tràn của khuynh hướng tục hóa. Tôi sợ rằng các thế hệ trẻ sau cùng sẽ theo tôn giáo đang thực sự thống trị tại xã hội Tây Phương. Đó là khuynh hướng duy tương đối.
Thưa Đức Hồng Y, khuynh hướng kỳ thị chủng tộc và bài ngoại có phải là các vấn đề hiện hữu tại Hòa Lan hay không?
Tôi không tin như thế, dân tộc Hòa Lan là một dân tộc khoan nhượng, do đó tôi không thấy có làn sóng bài ngoại hay kỳ thị chủng tộc.
Tại Haarlem, chúng con có nghe Đức Giám Mục Sở Tại nói rằng, người ta bắt đầu nhận thấy nơi giới trẻ một ý nghĩa của sự trống rỗng, sự thiếu thốn của điều đã bị quên lãng, tức đức tin Kitô. Có đúng thế không, thưa Đức Hồng Y?
Vâng, có đúng như thế thật. Nơi nhiều người trẻ, người ta nhận ra sự trống rỗng ấy. Nhưng người trẻ không biết vượt thắng sự trống rỗng này, không biết phải hỏi gì và phải hỏi ai. Họ đã không được giáo dục để nhận biết và nhận thức ra ước muốn của con tim mình. Trong nghĩa này, tôi cũng xác tín như Đức Cha Pung của giáo phận Haarlem, là giáo hội Hòa Lan thực sự là giáo hội truyền giáo. Đã có hai thế hệ bị mất đi, nghĩa là bây giờ phải bắt đầu trở lại từ đầu. Và bắt đầu trở lại từ đầu trong một nền văn hóa thờ ơ với Kitô giáo và giữa các phương tiện truyền thông xã hội không thân thiện với Kitô giáo là điều khó.
Thưa Đức Hồng Y, năm nay Đức Hồng Y đã 78 tuổi. Trong thời chiến tranh, Đức Hồng Y đã là một em bé. Hồi đó, Hòa Lan lại đã không phải là một quốc gia có đức tin Kitô mạnh mẽ hay sao? Thế mà điều gì đã xảy ra khiến cho tình hình tôn giáo Hòa Lan trở thành tồi tệ như hiện nay?
Chắc hẳn đó đã là một Kitô giáo quá mang nặng khuynh hướng duy luân lý cứng nhắc, đã không có một sự nổi loạn triệt để như tính tình triệt để của người Hòa Lan. Họ không có khả năng tin một chút vào một cái gì đó, hoặc là thế này, hoặc là thế kia. Vì vậy họ đã trở thành trái nghịch với điều mà họ đã sống trong quá khứ.
Tuy vậy, trong Đại chủng viện Haarlem hiện nay có 45 sinh viên Đại chủng sinh, và hàng năm trong giáo phận này có vài trăm người lớn xin lãnh bí tích rửa tội. Tại Amsterdam, con đã gặp thấy các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta quỳ chầu trước thánh giá. Các tín hữu công giáo tại đây ít ỏi, nhưng mạnh mẽ. Có đúng thế không, thưa Đức Hồng Y?
Vâng, đúng thế. Chắc chắn là trong một tình trạng như hiện nay thì muối bị bắt buộc phải trở thành mặn hơn thôi.
Trong thánh lễ Giáng sinh, Đức Hồng Y muốn nói gì với các tín hữu?
Tôi muốn nói với họ rằng có lẽ họ đã quên đi sự kiện Kitô, sự kiện nòng cốt, đó là Thiên Chúa đã làm người và đến trong thế giới của chúng ta trong khó nghèo, khiêm hạ và giòn mỏng, yếu đuối như một trẻ sơ sinh vì yêu thương chúng ta.
Đức Hồng Y có biết là mới đây tại Groningen, một xứ nhỏ gần đây, chúng con đã tình cờ trông thấy khoảng 100 trẻ em từ nhà thờ công giáo đi ra, nơi các em đã tham dự một lễ nghi chuẩn bị cho lễ Giáng sinh không?
Thật là lạ, hẳn đó là nỗ lực của vị linh mục trẻ mới được đổi về đây. Lịch sử lại bắt đầu trở lại, và để bắt đầu trở lại thì chỉ cần gương mặt của một Kitô hữu dấn thân.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Adrianus Simonis, nguyên tổng giám mục Utrecht, về hiện tình giáo hội công giáo tại Hòa Lan. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Minh Tâm trình bày Liều thuốc thần diệu giữ vững hôn nhân, tha thứ và mãi mãi tha thứ cho nhau.
Một hệ thống gần đây cho biết, trong năm 2007 tại nước Ý, có 132.000 trường hợp hôn nhân thất bại, gia đình tan vỡ, vợ chồng chia lìa hoặc ly thân hoặc ly dị. Thế nhưng từ bên trong và sau khi xảy ra thảm cảnh đau thương này, nhiều cặp vợ chồng hiểu rõ và cảm nghiệm thâm sâu rằng, bẻ gãy hôn nhân chưa hẳn là giải pháp duy nhất và càng không phải là giải pháp tốt nhất. Vậy thì đâu là liều thuốc thần diệu giúp giữ vững hôn nhân và khuyến khích vợ chồng trung tín cho đến cùng? Thưa, đó là tha thứ. Tha thứ luôn luôn và tha thứ mãi mãi. Chỉ có tha thứ mới giúp hai vợ chồng có thể bắt đầu lại và can đảm tiếp tục sánh bước bên nhau, cho dù gặp phải muôn ngàn cay đắng. Sau đây chúng tôi xin đan cử trường hợp điển hình của một cuộc hôn nhân gặp hiểm nguy sắp bị tan vỡ. Chính khi gợi lại câu chuyện đau thương mà chàng nhận ra rằng có lẽ chỉ có tha thứ là giải pháp thần diệu nhất. Xin nhường lời cho chính đương sự, một người chồng trẻ đau khổ đang sống tại thành phố Bologna ở miền Trung Bắc nước Ý. Tôi tên Marco, năm nay 42 tuổi, lập gia đình từ 10 năm nay và có hai đứa con lên 7 và một đứa khác lên 3 tuổi. Tôi là giám đốc một trung tâm thương mại. Với tất cả các dữ kiện này, đáng lý ra tôi được liệt kê vào danh sách những người được xem là hạnh phúc và thành công trong cuộc đời. Thế nhưng trên thực tế thì không phải như vậy. Bởi vì trong trái tim tôi chiếu nặng một vết thương lòng từ mấy tháng nay. Hiền thê tôi chạy theo một bóng hình khác, yêu thương một người đàn ông khác. Ở vào cái thời đại tân tiến nối kết lên mạng điện tử này, tôi bỗng tình cờ khám phá ra tất cả các cuộc gặp gỡ, hò hẹn ngoại tình của vợ tôi qua các điện thư. Các điện thư trao qua trả lại với lời lẽ bộc bạch rõ ràng, không chút giấu giếm, không mảy may thẹn thùng. Họ nhắc cho nhau nhớ lại các cuộc tình vụng trộm với đầy đủ tình tiết kín ẩn, đam mê. Họ trao đổi tâm tình ngoài vòng hôn nhân y như chuyện bình thường mà không hề cảm thấy áy náy lương tâm. Thật là điều lạ lùng, hay nói đúng hơn, thật là kỳ quái. Theo như tôi hiểu qua các điện thư lén lút ấy, thì chàng kia cũng đã là người có vợ và có một đứa con. Quả là một tình huống trớ trêu. Bỗng dưng đi vào cuộc đời tôi làm đảo lộn tất cả. Tôi cảm thấy choáng váng. Nếu như mà không có sự hiện diện của hai đứa con còn nhỏ, hẳn là tôi đã xách hành lý đi ra khỏi nhà ngay từ khi khám phá ra cuộc tình vụng trộm của người vợ tôi từng yêu thương và từng chia sẻ trăm điều. Thế rồi tôi đem câu chuyện đau thương của vợ chồng tôi bày tỏ với một người bạn. Anh bạn tôi đang sống cảnh ly thân. Anh sống xa vợ con từ mấy năm qua. Tôi tưởng tượng rằng anh sẽ mau mắn khuyên tôi nên dứt khoát ra đi, bỏ rơi người vợ ngoại tình với hai đứa con còn thơ. Nhưng tôi ngạc nhiên biết bao khi chính anh khuyên tôi nên bình tĩnh giải quyết vấn đề. Anh khuyên tôi hãy đem câu chuyện nói thẳng với vợ, và cố gắng tìm hiểu lý do nào đã đưa đẩy vợ đi vào con đường ngoại tình, gây nên trạng huống thảm thương như thế này. Sau cùng, anh bạn điềm nhiên giáng cho tôi mấy câu nói thật dài, nghe như đinh đóng cột rằng: bạn nên nhớ cho kỹ rằng, trong những tình huống éo le ấy, đập tan và bẻ gãy mọi sự sẽ không giải quyết được gì hết. Trái lại, càng đưa đến một hậu quả thê thảm hơn. Điều nối kết bạn với hiền thê bạn thì quan trọng hơn gấp bội phần điều xem ra đang phân rẽ hai vợ chồng bạn. Bạn hãy tin nơi lời tôi nói. Một người từng đi qua thảm cảnh gia đình đổ vỡ, vợ chồng chia lìa. Kinh nghiệm đau thương đó dạy bản thân tôi hiểu rằng, con đường duy nhất để hàn gắn vết thương lòng và khởi sự lại từ đầu đó chính là tha thứ. Rất tiếc tôi đã hiểu tầm quan trọng của tha thứ quá muộn. Giờ đây tôi xin truyền thông lại cho bạn để bạn hiểu rõ tầm quan trọng của sự tha thứ trong cuộc sống vợ chồng trước khi quá muộn. Sau khi nghe lời nhắn nhủ tận tình của bạn Hiền, tôi thật sự ngỡ ngàng, bởi lẽ tôi không mảy may đặt vấn đề tha thứ. Càng không thấy rằng tha thứ là vấn đề quan trọng, là con đường duy nhất để hàn gắn các vết thương lòng và để vợ chồng cùng nhau khởi sự lại từ đầu. Bây giờ thì tôi nghiêm chỉnh nghĩ đến việc tha thứ. Tôi sẽ làm theo lời khuyên nhủ của bạn Hiền. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Chúa Giêsu phán rằng: Thầy bảo thật anh chị em, nếu ở dưới đất, hai người trong anh chị em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Chúa Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Thầy, nếu anh chị em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không? Đức Chúa Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Đức Giêsu Con Thiên Chúa làm người.
Công chúa Louise, con vua Louis XV nước Pháp, sống tại hoàng cung với vua cha. Một hôm, công chúa nặng lời trách mắng oan ức một nữ tỳ, vốn là một tín hữu công giáo nhiệt thành. Cô này khiêm tốn thưa lại rằng, những lời trách mắng của công chúa là điều bất công. Công chúa càng nổi giận nói, nhà ngươi không biết ta là con gái của vua hay sao? Người nữ tỳ kia điềm đạm đáp, nhưng thưa công chúa, tôi là con của Thiên Chúa. Ngỡ ngàng trước câu trả lời của nữ tỳ, công chúa Louise đâm ra suy nghĩ và ao ước được trở thành con Thiên Chúa. Sau đó nàng giã từ hoàng cung với cuộc sống vương giả để trở thành nữ tu dòng tín Camelo và sống đời tu trì thánh thiện. Công chúa Louise tưởng mình là con vua nên muốn làm gì thì làm, nhưng đã được người nữ tỳ hoán cải bằng cách vạch rõ địa vị cao sang của mỗi tín hữu được làm con Thiên Chúa. Ngày xưa ở Trung Hoa cũng như ở Việt Nam, các hoàng đế thường tự coi mình là thiên tử, là con trời thay mặt thượng đế để cai trị nhân gian. Chúa Giêsu Kitô cũng được các tín hữu tôn xưng là con Thiên Chúa, và trong phúc âm, Ngài cũng đã nhiều lần gián tiếp tỏ cho loài người biết Ngài chính là con Thiên Chúa. Vậy đâu là sự khác biệt giữa chức vị con Thiên Chúa của Chúa Giêsu và của các tín hữu?
Trong thời Cựu Ước, người Do Thái cũng giống như người Trung Hoa và Việt Nam xưa kia, vẫn thường gọi vua là thiên tử, là con của Thiên Chúa. Vì thế, trong Thánh Vịnh thứ hai được xướng lên trong lễ phong vương, có câu, Chúa phán cùng tôi, con là con ta, hôm nay ta đã sinh ra con. Và Thánh Vịnh 88 cũng có câu ghi lại lời Thiên Chúa phán, David sẽ kêu cầu ta. Ngài là cha con, ta sẽ đặt người làm trưởng tử của cha, là vua trội vượt nhất trong các vua trên mặt đất này. Những câu này về sau được giáo hội hiểu như những lời tiên tri về Chúa Kitô. Ngoài ra, trong Kinh Thánh Cựu Ước cũng có những đoạn gọi dân Chúa là con của Thiên Chúa, như trong sách Xuất Hành, đoạn 4, có ghi lại lời Thiên Chúa dạy ông Môi-se rằng, ngươi hãy nói với vua Pharaoh, Israel là trưởng tử của ta, hãy để cho con ta ra đi vì ta cần dùng chúng. Trong tất cả những kiểu nói trên đây, sở dĩ vua được gọi là con Thiên Chúa vì theo quan niệm thần quyền của dân Israel, nhà vua là đại diện đặc biệt của Thiên Chúa để cai trị dân Chúa. Và sở dĩ dân Chúa được gọi là con Thiên Chúa là để nói lên lòng yêu thương đặc biệt của Chúa đối với dân Ngài như người cha quan tâm săn sóc con của mình. Trong phúc âm nhất lãm Matthew, Marco và Luca, mặc dù Chúa Giêsu không bao giờ tự gọi mình là con Thiên Chúa và cũng không xưng mình là đấng Messiah, đấng thiên sai cứu thế được Thiên Chúa sức giàu, nhưng qua nhiều cách thức, Ngài tỏ cho mọi người hiểu rằng Ngài chính là con Thiên Chúa, không phải theo nghĩa tương tự hoặc nghĩa bóng, nhưng là người con tự nhiên, người con đích thực của Thiên Chúa. Thực vậy, nhiều lần Chúa Giêsu nhấn mạnh tính chất độc nhất vô nhị trong quan hệ làm con Thiên Chúa của Ngài. Không bao giờ Ngài nói cha chúng ta, nhưng là cha ta, và người phân biệt cha ta và cha các ngươi. Chúa Giêsu cũng không ngại quả quyết, tất cả đã được cha ta ban cho ta. Matthew đoạn 11 câu 27. Tính chất độc nhất vô nhị trong quan hệ con thảo giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha cũng được đặc biệt biểu lộ trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu khi Ngài dùng từ Abba trong tiếng Aramaico có nghĩa là cha, là ba, để nói lên sự thân mật cha con thực sự, như khi Ngài cầu nguyện trong vườn cây dầu. Abba, lạy cha, mọi sự cha đều có thể làm được. xin cha cất xa chén đắng này cho con.
Toàn thể Kinh Thánh Cựu Ước, nhất là Phúc Âm theo Thánh Gioan và các thư Thánh Phaolô đều xác quyết mạnh mẽ về chân lý Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan, có tiếng nói của Chúa Cha từ trời cao xác nhận người là con yêu dấu của Cha, cũng như khi Chúa Giêsu biến hình trên núi trước mặt ba môn đệ Phêrô, Gioan và Giacôbê. Cả hai trường hợp, Chúa Cha đều gọi Đức Giêsu Kitô là con yêu quý của Ngài. Một lần khác, các tông đồ của Chúa đã chứng kiến lời phản đối của các thần dữ chống lại Chúa Giêsu và nói rằng: Hỡi ông Giêsu thành Nazareth, hà cớ gì ông can thiệp vào việc chúng tôi? Ông đến để làm hại chúng tôi. Tôi biết rõ ông là ai, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Và một lần khác, trong Phúc Âm theo Thánh Marco, quỷ lại nói: Hỡi ông Giêsu, Con Thiên Chúa tối cao, tôi với ông có liên quan gì? Nhân danh Thiên Chúa, tôi xin ông đừng làm khổ chúng tôi. Về phần Thánh Phêrô, khi Ngài theo Chúa Giêsu và các môn đệ khác đến miền Cesare Philippe, đáp câu hỏi của Chúa, Thánh Nhân đã nhanh nhẹn thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu đã gián tiếp xác nhận lời tuyên xưng của Thánh Phêrô và nói rằng: Hỡi Simon, con ông Jona, con có phúc vì chẳng phải thịt và máu tỏ cho con biết điều đó, nhưng là Cha Thầy ở trên trời tỏ cho con. Lời tuyên xưng trên đây không phải là một trường hợp duy nhất. Phúc Âm theo Thánh Matthew cũng thuật lại rằng, khi thấy Chúa Giêsu đi trên mặt hồ Genesaret và truyền cho sóng gió yên lặng, cũng như cứu Phêrô khỏi chìm dưới nước, các tông đồ đã phục lại trước Thầy mình và tuyên xưng rằng, Thầy quả thực là Con Thiên Chúa. Như thế, tất cả những lời nói và việc làm của Chúa Giêsu đều nuôi dưỡng nơi các tông đồ xác tín mạnh mẽ rằng Ngài không phải chỉ là Đức Mêsia, nhưng còn là Con đích thực của Thiên Chúa. Và chính Chúa Giêsu cũng xác nhận điều đó, nhất là khi Ngài đụng độ với các vị lãnh đạo của dân Do Thái. Phúc Âm theo Thánh Gioan đoạn thứ 5 ghi lại rằng, khi thấy Chúa Giêsu chữa bệnh ngày thứ bảy, người Do Thái gây sự với Ngài, nhưng Ngài đáp lại: Cha ta hằng làm việc, ta cũng làm việc. Nghe Chúa nói như vậy, những người Do Thái càng cố gắng tìm cách hại Chúa, vì không những Ngài chữa bệnh ngày thứ bảy mà lại còn gọi Thiên Chúa là Cha mình, như thế là tự nhận mình ngang hàng với Thiên Chúa. Cũng vấn đề này được nêu lên trong vụ xử án Chúa Giêsu tại công đường Do Thái. Thượng tế Caipha nói với Chúa Giêsu: Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi truyền cho ông phải nói, ông có phải là Đấng Kitô Con Thiên Chúa hay không? Chúa Giêsu trả lời: Phải, hơn nữa tôi nói thật với các ông, sau này các ông sẽ thấy Con Người ngồi bên phải Thiên Chúa uy quyền và đến trên mây trời. Bấy giờ vị thượng tế xé áo mình ra mà rằng: Nó đã nói phạm thượng, còn cần chi chứng cớ nữa? Các ông đã nghe lời phạm thượng đó, các ông nghĩ sao? Họ thưa: Nó đáng chết.
Như thế chúng ta có thể nói rằng Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập giá vì đã xác quyết sự thật Ngài là Con Thiên Chúa. Khi Chúa tắt thở, tiên quan bách quân La Mã đứng đối diện với Chúa, thấy Ngài kêu lớn tiếng trước khi trút hơi thở cuối cùng, và màn trong đền thờ xé làm hai từ trên xuống dưới. Ông nói: Quả thực, ông này là Con Thiên Chúa. Những lời này cũng như những chứng từ trên đây của Kinh Thánh Tân Ước gợi lại cho chúng ta lời Thiên Thần đã nói khi truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria: Hỡi bà Maria đừng sợ, bà đã được Thiên Chúa ban đầy ơn phúc. Bà sẽ chịu thai và sinh con trai, và bà sẽ đặt tên con trẻ ấy là Giêsu. Người sẽ trở nên cao cả, thiên hạ sẽ gọi người là Con Đấng Tối Cao. Và khi Trinh Nữ Maria hỏi làm sao điều đó có thể xảy ra được, thì Sứ Thần trả lời: Thánh Linh sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng của Đấng Cao Cả sẽ bao trùm bà. Vì thế, trẻ thánh sinh ra bởi bà sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Chính vì xác tín trên đây, Thánh Phaolô Tông Đồ trong đoạn thứ hai của thư gửi Philippe đã viết rằng: Đức Kitô tuy đồng bản tính với Thiên Chúa, nhưng chẳng nghĩ mình ngang hàng với Thiên Chúa, một hạ mình nhận lấy bậc tôi tớ và nên giống như một phàm nhân. Và sau khi đã mặc lấy hình thể phàm nhân rồi, người còn tự hạ hơn nữa, người đã vâng phục cho đến chết và đã chết trên thập giá. Trong những thế kỷ sau đó, các công đồng đầu tiên của giáo hội đã tìm cách khai triển và giải thích mầu nhiệm con Thiên Chúa nhập thể làm người. Làm sao Đức Giêsu Kitô vừa là Thiên Chúa, vừa là người trọn vẹn được? Lần tới chúng tôi sẽ đề cập đến các vấn đề này.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong năm vừa qua, có ít nhất 2.200.000 tín hữu tham dự các cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Berlin, Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, bà Angela Merkel, cảm ơn và ủng hộ các thiếu nhi công giáo tham gia chiến dịch Ba Vua, dấn thân trợ giúp các trẻ em nghèo tại các nơi. Lima, Đức Hồng Y Juan Luis Cipriani, Tổng giám mục giáo phận Lima, thủ đô Peru, kêu gọi các ứng cử viên các cuộc tuyển cử sắp tới hãy tỏ ra minh bạch trong chương trình hoạt động và quan tâm nhiều hơn đến việc giáo dục của các gia đình.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25, và 7.395 kiloxit, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kiloxit, tức là 21m79, và 15.235 kiloxit, tức là 19m69. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.